This is KBDT, Highland Park, Texas.
Dũng Nghiêm xin kính chào quý thính giả và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Dallas 1160 AM. Và ngay bây giờ, xin mời quý vị đến với chương trình Cảnh sát và người dân cùng với thanh tra cảnh sát Ma Cu Bùi của Sở Cảnh sát Dallas. Thưa quý vị, chương trình Cảnh sát và người dân đến với quý vị vào mỗi sáng thứ sáu cách 2 tuần một lần. Nếu quý vị có những câu hỏi, thắc mắc về những luật lệ, muốn biết cách giải quyết đúng đắn những vấn đề, những chuyện xảy ra khi lưu thông trên đường, cũng như phải làm sao để bảo đảm sự an toàn đối với những vấn đề an ninh trật tự xảy ra trong cuộc sống, thì xin mời quý vị gọi vào số điện thoại của chương trình là 214-341-5943, 214-341-5943. Từ đài 1160 em Dũng Nghiêm gửi lời chào đến anh Michael Bùi.
Dạ Michael, xin chào anh Dũng Nghiêm và chào tất cả quý vị của đài 1160. Cũng như anh Dũng Nghiêm vừa nói thì Michael sẽ trở lại vào mỗi 2 tuần và sẽ trả lời những câu hỏi này nếu quý vị có trong cuộc sống về liên quan tới cảnh sát hay là liên quan tới hàng xóm hay là những cái gì mà liên quan tới cuộc sống của quý vị có thể hỏi, nhưng mà nhiều khi mình cũng không có những câu trả lời cho hết tất cả những câu hỏi, thì quý vị có thể Michael có thể tìm rồi sẽ trả lời cho quý vị sau.
Vâng, anh Michael Bùi khỏe không?
Dạ Michael khỏe, cảm ơn anh nhiều. Dạ trời thời tiết này cũng bắt đầu nó rất là hợp với lại mấy tuần vừa rồi nó mưa liên tục, thì mình cần mưa nhiều hơn là mình cần nắng, thì không sao, mưa nhiều thì nước nhiều thì tốt thôi, mình đã phải tốn tiền nước để tưới cỏ.
Mưa nhiều quá, mưa vừa vừa thôi, mưa nhiều quá thì mấy người Việt Nam mình cũng hay trồng cây trong nhà đó, trong sau vườn đó, nhiều khi nó cũng úng đó anh Michael Bùi. Nhưng mà sắp tới thì cũng nóng dữ lắm, mà nghe nói năm nay thì nó cũng nóng nhiều hơn năm ngoái nữa, mà một số tiểu bang lân cận mình như là Arizona nó cũng đang là 100 mấy đến 110 độ, cho nên cũng rất là mệt.
Sẵn đây Michael nói mới cái thống kê mới vừa ra đây, thì sẵn đây tôi được Michael nói cho cái vấn đề mà hai phi trường lớn ở Dallas này là phi trường Loveview, là phi trường DFW, thì quý vị cũng biết rồi, thì trong vòng 30 ngày vừa rồi thì coi như ngày nào nó cũng có kiếm được súng ở trong những cái túi sách hay những cái vali của quý vị. Thì Michael nên để ý bây giờ bên phía bên GSA nó đã cảnh cáo, bây giờ nó không có còn phạt mà cỡ 5.000, hay là bây giờ cái tiền phạt mỗi lần nó phạt là tới 15.000. Và nhiều khi nếu mà mình không có bằng thì nọ đó, mà mình là người không có được quyền giữ súng, mà đang ví dụ mình đang có một cái sự kiện nào mà mình đang đợi tòa này nọ là mình không được giữ súng á, mà mình có súng á, cái đó nó cũng gây rắc rối cho mình rất là nhiều. Khi mà đem FTSA mà nó xét mà nó thấy á, thì có thể là mình bị bắt tùy theo cái trường hợp của mình, và cái tiền phạt dĩ nhiên là bắt buộc là cũng có rồi. Nhiều khi nếu không bắt mình thì tiền phạt nó dũng có, bây giờ tiền phạt nó đã lên 15.000, thì quý vị nên để ý khi nào mà đi ấy, nhớ check cho kỹ càng, đừng có để mà sơ hở. Cũng giống như là nếu mà quý vị đi ra nước ngoài mà xách những cái túi sách đeo backpack này nọ đó, nhớ để ý nhiều khi những cái túi sách đó mình đem mình bỏ súng vô để hay là bỏ đạn vô để mình đi tập bắn hay là gì đó, thì mình quên đi có một cái viên đạn hay là một cái gì mà mình nó giấu ở trong đó, hay là ở chỗ sân bắn mình bắn xong rồi mình có một viên đạn nó lẻ là mình cứ quăng như đó, mình không có để ý. Thay vì mình cứ kiếm, mình cứ nghĩ là viên đạn nó nằm ở trong cái hộp, nhiều khi mà viên đạn nó rớt xuống chỗ sân bắn thì mình lụm lên bỏ vô cái túi, thì nó cũng có thể gây ảnh hưởng cho mình rất là nhiều. Cũng giống như vì vừa mới nghe ở bên Token Kiko, Kiko ở bên có một cái nước mà chuyên môn mình hay đi qua, mình để mình đi du lịch tắm biển này nọ đó. Cái chỗ đó có một người chỉ là quên một viên đạn thôi, mà trong cái túi sách thôi, mà bị nhốt tới gần 2 tuần và phạt trên 10.000. Thì quý vị cũng nên để ý những cái phần nhỏ đó, nó không có gì hết, nhưng mà khi mà quý vị tác đồ đó phải completely xét rất là kỹ càng từng cái hộp nhỏ. Những cái túi nào mà mình xách để đi bắn á thì mình không có nên dùng để mình đem đi, rồi là mình có thể mua một túi khác mà túi đó chuyên môn dùng để đem đi tập bắn này nọ thôi, chứ đừng có lẫn lộn qua những cái túi này qua cái túi khác thì nó rất là phiền phức cho quý vị. Nó nhiều khi nó ở nước Mỹ này mình không sao, chứ mà gặp những cái nước ngoài á thì nó cái luật của nó rất là khó. Quý vị cũng nên để ý chút xíu.
Vâng, cảm ơn anh Michael Bùi. Thưa quý vị đang theo dõi chương trình Cảnh sát và Người dân. Nếu quý vị có những câu hỏi thì xin mời gọi vào số điện thoại của chương trình là 214-341-5943, 214-341-5943 để mà trò chuyện và hỏi đáp với anh Michael Bùi nha. Thưa anh, thì chắc anh biết, anh Michael Bùi chắc nghe tin tức biết là hiện giờ đang có cái vụ xử ông Hunter Biden, là con trai của đương kim tổng thống Joe Biden, vì một trong những cái tội của ổng, có nghĩa là ổng nói dối khi mà ổng mua một khẩu súng. Có nghĩa là khi mua một khẩu súng á, thì là phải khai trong cái tờ đơn nào đó có hỏi là trong có bị nghiện ma túy gì không. Thì nhưng thì khi mà cái thời điểm ổng mua súng năm 2018 này thì ổng khai trong tờ đơn đó là ổng không có nghiện ma túy. Nhưng mà ổng bị cái cuốn hồi ký mà ổng viết năm 2001 thì ổng lại khai là cái thời điểm đó ổng đang nghiện ma túy. Cho nên chính vì đó là ổng mang cái tội nói dối khi mua súng. Và hiện nay cái vụ xử đó có cả nhân chứng là những người vợ cũ và bạn gái của ổng làm nhân chứng nữa. Thì con trai ông Biden là vậy. Nhưng mà Dũng Nghiêm xin hỏi anh, qua cái sự kiện này thì những người đi mua súng như vậy, mà nếu làm sao mà cái nơi bắn súng họ có thể kiểm soát được hết những lời khai, mà nếu mà những người mua súng họ khai gian dối giống như cái ông Hunter Biden, con của ông đương kim tổng thống Joe Biden, thì họ bị tội gì và sẵn
Nếu mà mình mua súng á, thì mình phải đi kê khai, mình phải trả lời trong vòng mười mấy câu hỏi ở trên computer hay trên giấy tờ. Khi mà cái chỗ bắn súng đó thì nó hỏi những câu hỏi đó là thuộc về của bên phía ATF, là của Federal, là mình phải trả lời thành thật. Dĩ nhiên là nó không có thể là thí dụ nha, mình đang có thí dụ mình trả lời những câu hỏi đó là anh có đang ở trên, đang có một vụ thưa kiện nào, hay là anh đang có thời gian, trong thời gian này anh không được quyền giữ súng, mà mình nói là không, thì sau này nếu mà nó check ra được á thì mình đã khai gian dối ở trên một cái tờ giấy của Federal của Federal information cái application ấy, thì cái đó là gian dối. Thì nó có thể là nó không có check liền, nhưng mà nó sẽ từ từ cái gì ấy chết có rất là nhiều hồ sơ, nhưng mà nó check từ từ đó. Khi mà nó check ra đó thì mình có thể bị nó có thể trace back cho mình, là mình có thể bị rắc rối rất là nhiều. Bởi vì khi mà mình đi mua súng đó, mình nên trả lời thành thật, dĩ nhiên là nó không có biết ngay tại chỗ, nhưng mà mình đâu có biết đâu, giống như sợ thuế gì đó. Khi mà mình khai thuế, mình đâu có biết là sẽ thuế là nó đâu có check mình được đâu. Nhưng mà có thể là một năm sau có thể là nó mở cái audit cho mình. Mình đâu có biết được đâu, nó không bao giờ check liền. Thì quý vị nên đi đâu cũng vậy, những cái gì mà mình trả lời cho chính phủ đó, cái đó là nó gọi là government record. Mà government record đó là mình không có được khai gian dối trong government record. Ví dụ mình làm mình khai gian dối khi mà mình làm tờ đơn mà để mình đi làm này nọ đó thì nó khác với lại cho cái government record, như là cái driver license hay là cái gì mà liên quan tới government mà application đó, là mình được gian dối. Trường hợp nó như vậy không?
Thì nếu mà bị phát hiện thì bị tội gì anh?
Phát hiện thì có thể là tù từ 2 năm, 2 năm cho tới 250.000 tiền phạt và under federal của tiểu bang, của liên bang. Tại vì cái liên bang cái phạt của liên bang và cái phạt của tiểu bang nó khác nhau. Khi mà anh mà bị liên bang đó thì mình không có phải là mình đi ở tù thì thường thường tiểu bang nha, tiểu bang nó ví dụ là tòa nó phạt mình 2 năm tù, nhưng mà mình thật ra mình chỉ ở có 1/3, có thể mình ở less hơn nữa khi nào mà cái hành kiểm ở trong tù mình lớn, chỉ là 1/3 thôi. Còn nếu mà mình bị tù mà của liên bang, ví dụ liên bang mà ông tòa liên bang á nó phán á, thì cái đó là ví dụ ông cho 2 năm là mình bắt buộc phải ở 2 năm luôn. Yeah, chứ không có được miễn như là một ngày ở trong đó bằng 3 ngày ở ngoài. Nó không phải như vậy. Bởi vì cái liên bang nó rất là nặng. Và liên bang mà tùy theo mình có thể bị trục xuất ra khỏi nước. Nếu mà cái bằng, nếu mà mình không phải là sinh đẻ ở đây, tại vì quý vị cũng biết là cái gì mà mình nó cho mình là nó có thể lấy lại, cũng giống như bằng lái, nó cho mình bằng lái, mà nếu mà mình phạm nhiều lỗi quá đó thì nó cũng có thể nó tịch thu bằng lái mình hay là suspend, cũng giống như cái bằng quốc tịch của Mỹ. Khi mà mình bị phạm một cái tội mà đại hình đó, của liên bang hay là của tiểu bang, có thể là mình sẽ bị trục xuất ra khỏi nước Mỹ.
Vâng. Nếu mà một người nào đó họ muốn mua một khẩu súng để mà có thể tự bảo vệ mình và người thân mình, thì họ sẽ làm những cái trình tự như thế nào? Anh Michael Bù có thể chia sẻ đến với khán giả được không?
Thứ nhất, khẩu súng ở đây, tiểu bang Texas này, mình mua một khẩu súng rất là dễ, chứ không có gì. Michael nói dễ là không phải là mình ra ngoài mình mua chợ đen hay là cái gì nha. Mình nói là mình mua vô một cái tiệm, mình làm đàng hoàng thôi. Mình đưa cái bằng và người ta có thể là check cái background của mình, có thể là 3 ngày sau người ta mình mua thì mình thích cái nào là mình mua, thì mình ra mình mua xong người ta nói ok 3 ngày, sau khi 3 ngày thì anh có thể tới để lấy cái súng, thì trong vòng 3 ngày đó sẽ nộp cái đơn mình lên cho ATF để ATF nó check cho mình, thì nếu mà mình không có gì hết thì mình có quyền tới lấy súng thôi. Nhưng khẩu súng này rất là dễ anh. Rồi nếu mà mình không có muốn mua, mình không có muốn mua ở tiểu bang, ở những cái dealer này nọ đó, thì mình có thể mua từ một người này qua một người khác, hay là mình đi vô những cái gun show. Tại vì thường thường những cái gun show nó không có check mình liền ngay lập chỗ, mình vẫn làm một cái đơn nhưng mà nó không có check mình liền ngay chỗ. Thường thường mình có thể được mua liền ngay trong những cái gun show. Thì mình, nếu mà mình trên 21 tuổi mà mình không có bị cái phạm một cái luật mà đại hình, hay là mình trong vòng 5 năm mình không có, trong vòng 5 năm khi mà cái tội mình đã được xử rồi đó, trong vòng 5 năm mà mình không có, sau 5 năm là mình có quyền mình sở hữu cái súng. Thí dụ mình đang thọ án nha, mà ở trong nhà mình có người thân và người thân đó có súng, thì nó không có là, tại vì nếu mà mình đang thọ án là mình không được gần súng, những cái gì mình không có đụng tới súng. Nhưng mà nếu mà trong nhà mình ở chung với những người gia đình mình ở trong nhà đó, thì mình người trong nhà có quyền có súng, thì miễn sao mình không đụng tới, chứ không có nghĩa là trong nhà tôi có súng là tôi không được ở trong nhà đó. Nó không có nghĩa là vậy. Thì thua súng rất là dễ, không có bị án gì hết, là mình có quyền mua thôi.
Cảm ơn anh. Thưa quý vị vẫn đang theo dõi chương trình Cảnh sát và Người dân. Nếu quý vị có những câu hỏi thắc mắc thì xin mời gọi vào 214-341-5943. 214-341-5943. Trở lại câu hỏi hồi nãy, Dũng Nghiêm có hỏi anh á, là chính vì như vậy cho nên sau khi mà bị bồi thẩm đoàn cáo buộc 34 trọng tội vào ngày 30 tháng 5 vừa qua á, thì nghe nói là cảnh sát New York cho biết là sẽ thu hồi cái giấy phép sử dụng súng của cựu tổng thống Trump. Thì xin hỏi anh Michael Bùi là có phải đây là luật khi bị kết án thì bị tước cái giấy phép sử dụng súng, hay là vì ngoài ra còn có phải
rồi,
vì lý do chính trị không?
Ở tiểu bang Texas mình cũng vậy. Ví dụ mình đang sở hữu súng, mình cũng có bằng mang súng, hay là mình đang có súng mà mình không có bằng, tại vì tiểu bang mình không cần phải có bằng. Nhưng mà nếu mà mình đang, thí dụ mà mình đang chờ cái vụ xử cho một cái vụ ẩu đả trong gia đình đi, là mình, thứ nhất là mình không được quyền có súng, mà mình, nếu mà mình có bằng để mang súng là mình không có được mang súng ở đâu cho tới khi cái case của mình nó xử xong. Mà khi mà xử xong mà mình bị phán là có tội đó, là mình không có được, trong vòng 5 năm mình không được có súng. Còn nếu mà những cái tội mà trọng hình là felony đó, là bắt buộc là mình không có được giữ súng cho tới khi nào mà ví dụ cái tội đó nó, mình appeal, mình phán kháng cáo cái tội của mình đó, mà mình được chấn án đó, sau này đó, thì mình có quyền đem súng lại. Thì cái đó là luật của tiểu bang, hầu như tiểu bang nào cũng vậy anh. Bị đại hình là có người mình bị tước cái quyền mà mang súng liền.
Vâng. Còn nếu mà cố tình,
thì nếu mà nói như ông Trump cũng đâu có cần đâu, tại vì đi chung quanh ông có bằng vậy thôi, ông có cái quyền mang súng của ông vậy thôi, chứ thật ra ông cũng không có cần, tại vì ông đi đâu, even là ông không phải là tổng thống hay là ông là cựu tổng thống, ông giàu như vậy thì đi dĩ nhiên là đi chung quanh ông lúc nào cũng có vệ sĩ hết, thì ông cũng đâu có cần súng không?
Đúng rồi, ổng là cựu tổng thống thì ổng được cái đặc quyền là được mật vụ bảo vệ 24/24 luôn. Cho nên, nhưng mà cái tin này thì cũng là cái tin để mà Dũng Nghiêm hỏi, để cho những cái vị quý thính giả có thể biết rằng nếu mà mình có bị một cái án nào đó, thì mình cũng không được phép sử dụng súng, đúng không anh?
Và nếu trong mà... khi đang, mình trong khi đang chờ để ra tòa cũng vậy, cho cái sự việc gì đó mình cũng không có được quyền mang súng cho tới khi là tòa xử xong.
Vâng, cảm ơn anh. Thưa anh, thì Dũng Nghiêm có nghe một tin tức rằng ở bên tận Houston, lận tức là cũng gần mình thôi, thì cái quyền cảnh sát trưởng Houston có cho biết là Houston sắp tới đang cái trang bị một cái hệ thống camera để quét những cái biển số xe rất là hiện đại để mà tìm ra nhanh chóng tội phạm. Thì xin hỏi anh là sở cảnh sát Dallas đã có hệ thống này chưa? Nghe nói cái hệ thống camera này hiện đại này cũng bị phản đối nhiều lắm, tại vì nó xâm phạm cái quyền riêng tư của người dân, đúng không anh?
Cũng không phải là xâm phạm, tại vì thứ nhất nha, cảnh sát chắc hầu như tất cả tiểu bang nó đã có lâu lắm rồi, nó gọi là low jack như nào đó, thì trên những cái xe cảnh sát thường thường nó có những cái antenna, mình để ý trên xe cảnh sát nó nhiều cái antenna, là có nghĩa mà tùy theo nó set up thì mà Michael nhìn vô cái xe là bạn biết cái xe này nó có cái equip, có cái máy mà để nhận cái signal, thì cái đó là nó đã cũ rồi, cái đó xưa nó gọi là low jack á. Nhưng mà thường thường bây giờ những cái camera ở chung quanh xe cảnh sát á, ở trong xe cảnh sát bây giờ nó cũng nhiều camera lắm, thì những cái camera bây giờ nó tối tân hơn, không cần phải đặt ở ngoài xe nữa, mà nhiều khi ví dụ mà Michael đang chạy gì đó, một cái bảng số xe, mà bảng số xe thì trong bảng số xe nó ăn cắp á này nọ, thì nó sẽ báo vô cái computer của Michael liền, thì cái tại vì những cái hệ thống camera bây giờ nó rất là tối tân, nó chung quanh xe cảnh sát mà nó không cần phải nằm ở ngoài. Cái đó không có đối với tòa án tối cao của Mỹ á, không phải là xâm phạm. Ví dụ bây giờ Michael đang chạy xe, Michael gặp chiếc xe nào ngoài đường, Michael có quyền bấm cái bảng số xe đó lên. Michael có quyền bấm cái bảng số xe đó lên để coi cái xe này có phải đúng là cái xe đó. Cái đó không có phạm luật gì hết nha, cũng không có xâm phạm quyền tư nhân gì hết. Tại vì cái xe của mình là cái bảng số xe mình đang chạy ở trên public nha, mình đang chạy ở trên public, và cái xe đó, bảng số xe đó nó cho mình nó thuộc là privilege. Thì nó cho mình cái bảng số xe đó, thì cảnh sát có quyền bấm. Tại vì nếu mà cảnh sát không có bấm xe thì không có biết cái xe đó ăn cắp hay không ăn cắp. Mà nhiều khi quý vị, tại vì tiểu bang này mình phải, mỗi chiếc xe là phải có hai cái bảng số xe. Mà nếu mà mình find out á, là một trong cái bảng số xe mình bị ăn cắp á, thì mình bắt buộc mình phải báo anh cảnh sát. Thì khi mà báo cảnh sát thì cảnh sát sẽ cho cái bảng số xe đó vô cái database của toàn quốc nước Mỹ. Và khi mà cảnh sát bấm lên đó, thì nó sẽ hiện lên là stolen license plate, là cảnh sát có quyền chặn mình lại, để không có quyền, có nghĩa là không có chặn mình lại rồi rút súng này nọ, không phải giống như là ăn cắp xe, nhưng mà nó chặn lại để coi mình, hỏi coi là cái bảng số xe mình, lý do mình chặn lại cái xe này, tại vì cái bảng số xe nói là cái bảng số xe ăn cắp, thì lúc đó mình có thể nói cho cảnh sát biết là tôi có thông báo cho cảnh sát là cái bảng số xe tôi nó bị mất một cái. Thì nhiều khi á, mình làm như vậy á, mình không có mình báo cảnh sát rồi, nhưng mà nó sẽ phiền cho mình, tại vì mình ra đường mình chạy xe, cảnh sát có thể bấm xe mình, thì mình có thể bị cảnh sát dừng lại để mất thời gian của mình. Mà cách tốt nhất á, là nếu mà mình bị mất như vậy á, mình nên lên trên cái Dallas trên cái county tax office để mình lấy một cái bảng số xe mới, để có hai bảng luôn, thì nó đỡ phiền cho mình nhiều.
Vâng, cảm ơn sự chia sẻ của anh. Thì hiện nay á, cái tình trạng ăn cắp xe cũng rất là nhiều, và những cái kẻ ăn cắp bây giờ họ dùng những cái thiết bị rất có kỹ thuật rất là cao để mà ăn cắp xe. Thì trong những cái tin tức có cho biết là, thì như quý vị cũng như anh Michael vừa biết là bây giờ những cái xe đời mới bây giờ nó không có chìa khóa mà nó có cái code để mà ví dụ mình có cái chìa khóa mà cái key ấy, mình nó bắt được cái code của xe thì nó tự động mở xe cho mình. Cho nên khi mà kẻ gian bây giờ nó dùng cái thiết bị rà, sau đó nó copy cái tần số của code cái xe để mà nó mở, có thể mở cửa, nó unlock được cái xe và nó vô nó ăn cắp xe. Thì không biết là anh Michael Bùi đã gặp nhiều trường hợp này chưa, và anh có kinh nghiệm gì để mà chia sẻ đến quý khán giả để mà tránh tình trạng cắp xe không thưa anh?
Do tình trạng này nó xảy ra rất là nhiều, thì tại vì nó rất nhiều, tại vì nó đi nghe, ví dụ nó cầm một cái những anten, nó cầm theo trên người nó những cái anten đó, rồi nó rà theo cái làn sóng để lấy để pick up. Thì những cái thiết bị giống như thế này, giống như hồi xưa cách đây cũng 20 mấy năm, nhớ lúc mà 20 mấy năm trước là khi mà mình mới có cái điện thoại đó, mới cái điện thoại cầm tay mới đó, nhớ hồi xưa đó, những cái điện thoại đó là nó đã ra những cái máy và nó có đậu trên dọc theo nó cái máy á, nó để ở trong phòng những cái hotel dọc theo cái freeway á, rồi cái máy đó nó sẽ bắn ra cái tia sóng, và cái tia sóng nó sẽ lấy cái số điện thoại của cái cellular phone của mình á, và nó dùng cái cellular phone đó rồi nó làm ra những cái kẹt, rồi nó là cái trường hợp đó nó xảy ra cách đây lâu lắm rồi. Và tại vì với cái thời đại này thì xe mình nó là push on button, là những cái xe mà không có chìa khóa, thì những cái signal đó thì cũng giống như signal nó lấy rất là dễ, cũng giống như cái garage của mình vậy đó. Cái garage của mình là cũng là cái signal, thì bây giờ nó có thể đi dọc theo những cái garage, và nó dùng những signal nó có thể mở cái cửa garage của mình. Tại vì mỗi cái garage của mình đó, nó tùy theo cái làn sóng để mình set thì nó có thể mò ra được. Và cái này thì rất khó mà ấy, thì Michael cũng không biết là phải làm sao để tránh khỏi cái tình trạng này. Nhưng mà mình biết mỗi cái chìa khóa làm như là mỗi cái chìa khóa mà mình nó gọi là cái fob á, thì trong cái fob nó có một cái chìa khóa nữa, thì nếu mà mình lấy cái chìa khóa đó ra thì mình không có thể mở được xe. Anh có thử cái đó chưa? Ví dụ trong cái chìa khóa mình bấm cái nút á, mình theo kéo cái chìa khóa ra, thì nếu mình kéo chìa khóa ra mình không có thể đề máy xe được.
Là tức là mình rút cái chìa khóa ra thì
Thì Michael cũng thử mấy lần máy xe rồi, nhưng mà phải tùy theo xe nha, chứ không phải là Michael nói xe nào cũng vậy. Tại vì nhiều khi nó để chìa khóa đó mình vẫn nổ được xe, tại vì cái chìa khóa đó có thể nó lấy ra để nó khóa cái club box, anh nhớ không, những cái chỗ mà để giấy tờ này nọ đó, có thể là chìa khóa nó lấy nó dùng ra, nó mở ra để nó khóa. Thì tùy theo loại xe, nhiều loại xe thì mình lấy cái chìa khóa ra mình không có đề được, mà nhiều loại xe mình lấy ra chìa khóa nó vẫn xài được anh.
Cảm ơn anh. Thì thưa anh, cái mùa hè cũng đang đến rồi, thì anh có nhắn nhủ gì thêm đến quý khán giả trong cái mùa hè này không thưa anh?
Vâng, cái mùa hè có nóng thì quý vị, những cái người nào mà mình lái xe cũ, mình nên chăm sóc nước cho nó đầy đủ. Nhớ là mình coi như là xe mình nó nóng thì cái độ nước mà nó tăng nhanh hơn cái nhiệt độ trong xe đó. Bởi vì mình hay hư xe dọc đường, mà nếu mà hư xe ở trên freeway á, quý vị đừng có ra khỏi xe nha. Mình có thể ra khỏi xe khi nào mà có xe cảnh sát, thì dĩ nhiên là mình ngồi trong xe mình nóng, nhưng mà nóng mình có thể mở cái xe xuống. Mình ngồi mình chịu nóng và mình kêu mình có quyền kêu xe cảnh sát tới, nói là tôi đang ở trên cái xa lộ này, tôi thấy nó không nguy hiểm quá nên cho tôi xe cảnh sát tới, thì xe cảnh sát tới thì sẽ giúp cho quý vị để được ra khỏi an toàn.
Vâng, cái lớp dạy bắn súng của anh như thế nào?
Dạ, cái lớp dạy bắn súng Michael thì vẫn mở, nhưng mà mùa hè này có thể là Michael sẽ không có mở trong mùa hè này. Có thể là sau tháng 8 Michael sẽ mở lại. Nếu mà quý vị có nhu cầu về muốn học về súng hay là muốn lấy một cái bằng thì có thể gọi cho Michael 817-903-7167, 817-903-7167.
Vâng, thưa quý thính giả, chương trình Cảnh sát và Người dân xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn anh Thanh tra Cảnh sát Michael Bùi của Sở Cảnh sát Dallas đã dành thời gian đến với chương trình. Dũng Nghiêm xin chúc anh cũng như quý thính giả có một cái mùa hè luôn luôn được vui tươi và bình an.
Dạ, cảm ơn anh nhiều và hẹn lại quý vị trong hai tuần tới. Cảm ơn anh Dũng.
Vâng, xin chào anh, xin hẹn gặp anh cùng quý thính giả trong chương trình Cảnh sát và người dân vào hai tuần sau.